Chương 4. Sơ thiền và các thiền chi. Như chúng ta đã nói lúc đầu, việc chứng thiền cần phải hiểu từ hai khía cạnh. Một là sự đoạn trừ các pháp gây chướng ngại cho việc chứng thiền. Hai là sự có mặt của các thiền chi tạo nên các thiền chứng. Ở trường hợp sơ thiền, các thiền chi này là năm tâm sở: tầm, vi tắc khá, tứ, vi ca rá, hỷ, pi tí, lạc, xúc kha, và nhất tâm, sít tát, xê, các ga tá. Bốn trong năm tâm sở ấy đã đề cập trong các đoạn kinh mô tả sự chứng thiền. Riêng nhất tâm, chi thiền thứ năm, được nói đến ở một chỗ khác. Sau khi đã dẫn tâm đến bậc thiền, sơ thiền, năm thiền chi này trú ở đó như những yếu tố xác định của nó, tạo cho thiền ấy có một dạng thức và đặc tính rõ rệt. Vì thế, muốn hiểu sơ thiền, nhất thiết phải hiểu qua việc nghiên cứu các thiền chi của nó. Trong chương này, chúng ta sẽ khảo sát chi tiết từng thiền chi một của sơ thiền, đặc biệt chú ý đến những đặc tính và nhiệm vụ của chúng trong tiến trình chứng đắc, khác với những gì được trình bày ở nơi khác. Chúng ta sẽ có một cái nhìn chung về bản chất của thiền để làm sáng tỏ rằng sơ thiền không phải là một sự kết hợp tình cờ của những yếu tố không liên quan với nhau, mà là một sự kết hợp có hệ thống các đồng tố của nó. Vấn đề này sẽ được làm rõ khi theo dõi tiến trình tâm của sự chứng thiền. Chuỗi nhận thức mang tính chất năng động của kinh nghiệm, chúng ta sẽ kết luận chương này với một bài nhận xét về các cách hoàn thiện sơ thiền, một đột phá mở đầu rất cần thiết cho sự phát triển định cao hơn. Tầm, quy tắc cá. Chữ quy tắc cá xuất phát từ căn tắc, có nghĩa tư duy, thường xuất hiện trong kinh cùng với một chữ khác, vi ca rá, tứ, vốn xuất phát từ căn ca, với nghĩa di chuyển. Hai từ này đi chung biểu thị hai phương diện có liên hệ với nhau nhưng khác loại của tiến trình tâm. Chúng ta sẽ dịch vi tắc cá là tầm hoặc đơn giản là tư duy, còn vi ca rá là tứ. Ở một đoạn kinh quan trọng trong Kula Vedala Tiểu Kinh Phương Quảng, Tỳ Kheo Ni Thâm Má Dina, một bậc trí tuệ, mô tả tầm và tứ đi chung với nhau như là khẩu hành, và đưa ra lời giải thích: trước phải có tầm và tứ, sau đó mới phát ra lời nói, nên tầm và tứ là khẩu hành. Chú giải định nghĩa khẩu hành như là cái tạo ra, gây ra hoặc khởi động lời nói, trong khi đó phụ chú giải hay sớ giải giải thích rằng sở dĩ tầm và tứ được coi là làm khởi động lời nói vì tâm không tầm và tứ thì không thể tạo được tiếng nói. Như vậy, việc diễn đạt những ý tưởng khởi nguồn từ tiếng nói bên trong và chi phối cách tạo âm của chúng qua bộ phát âm, nên động cơ chính của lời nói lại là yếu tố chủ chốt trong tiến trình tư duy. Trong các bản kinh, và nhất là trong tạng Vi Diệu Pháp, tầm được định nghĩa là sự tập trung của tâm. Cetaso Apiniropana, điều này được chú giải giải thích rằng tầm gắn tâm trên đối tượng. Chú giải cũng chọn sự gắn tâm này như đặc tính chính của tầm và minh họa bằng một tỷ dụ ngắn gọn. Nó, tầm, có đặc tính của sự gắn tâm trên đối tượng. Nhờ nó, tâm được gắn chặt trên đối tượng, ví như một người leo được lên cung điện của đức vua nhờ vào một người trong hoàng tộc hoặc một người bạn thân thiết của vua. Tâm cũng vậy, gắn được trên đối tượng nhờ vào tầm. Nhiệm vụ gắn chặt tâm vào đối tượng này dường như trở thành yếu tố hợp nhất bên dưới. Các cách thức phát sinh khác nhau của tầm tạo cho nó một tính chất riêng bất chấp tính đa dạng trong những tác dụng của nó. Trong một cuộc thảo luận để làm sáng tỏ vấn đề, Suzanne Anh đã trình bày cho thấy sự hướng tâm và các tâm sở của nó vào một đối tượng là ý nghĩa cơ bản của tầm như thế nào. Và điều này có thể áp dụng trong mọi trường hợp. Ở đây, sự hoạt động của nó có thể nhận thức rõ ràng. Anh giải thích, trong sự nhận thức các đối tượng bằng giác quan, yếu tố tầm có mặt như một hướng dẫn của các yếu tố đồng sanh. Trong trí tưởng tượng, tầm hướng đến một hình ảnh. Trong khái niệm, tầm hướng đến một ý niệm. Trong khái niệm biểu trưng, tầm hướng đến một khái niệm. Trong sự quyết trạch, tầm hướng đến một lời xác nhận. Trong lý luận, tầm được nói bóng gió, nhưng không đề cập trong chuyên luận này, vì nó thuộc lĩnh vực luân lý học logic, là hướng đến một sự suy luận hay suy diễn. Trong hoài nghi, tầm là một yếu tố bất định, lúc hướng đến đối tượng này, lúc đến đối tượng khác. Trong sự phân tán, tầm là yếu tố hướng tâm đến nhiều đối tượng. Trong sơ thiền, tầm là yếu tố hướng tâm đến dư ảnh, after image. Trong tâm siêu thế, tầm là yếu tố hướng tâm đến niết bàn, và ở đây nó được gọi là chánh tư duy, samma sankappa, nguyện vọng đã viên mãn. Trong những tiến trình của tư duy, khái niệm tư tưởng và sự tưởng tượng, hoạt động của tầm dễ nhận ra hơn trong các tiến trình nhận thức khác, nhưng bất luận khởi sanh ở đâu, nhiệm vụ hướng tâm của tầm vẫn được thực hiện, và điều này đặc biệt rõ ràng ở sơ thiền. Nơi đây, tư duy khẩu hành không nổi bật, mà chỉ còn lại tầm mà thôi. Bất thiện tầm, trong tự thân, tầm không thiện, kusala, cũng không bất thiện, akusala, bản chất của nó là bất định và chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ hướng tâm và các pháp đồng sanh của tâm vào đối tượng mà thôi. Tính chất đạo đức của nó được quyết định bởi các yếu tố phối hợp, đặc biệt là các căn chi phối nó. Khi tầm kết hợp với các căn bất thiện như tham, lopha, sân, doja và si, moha, nó trở thành bất thiện tầm, akusa, la, vitakka. Khi tầm kết hợp với các căn thiện như vô tham, alopa, vô sân, adoja và vô si, amoha, nó trở thành thiện tầm, kusala, vitakka. Trong kinh điển, các bất thiện tầm này được phân thành ba loại là dục tầm, kama vitakka, sân tầm, pia pada vitakka, và hại tầm, vihimsa vitakka. Dục tầm là tư duy hay tầm bắt nguồn từ căn tham, sân tầm và hại tầm, là những bộc lộ khác nhau của tư duy bắt nguồn từ căn sân. Các bất thiện tầm cũng còn gọi là các bất thiện tư duy, akusala samkappa. Ở đây chữ vitakka tầm và samkappa tư duy có thể dùng thay thế lẫn nhau. Như vậy, có ba bất thiện tư duy, đó là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Đức Phật khi kể lại việc tu tập của mình trong suốt quá trình tầm cầu sự giác ngộ, giải thích rằng Ngài đã chia những tư duy của mình ra làm hai loại, thiện và bất thiện. Phía bất thiện, Ngài đặt những tư duy liên quan đến tham dục, sân hận và não hại. Khi tâm khởi lên một trong những tư duy này, Ngài liền xua tan nó bằng cách suy xét rằng những tư duy này đưa đến tự hại, hại người và hại cả hai. Chúng làm tổn hại trí tuệ, đưa đến phiền não và rời xa Niết Bàn. Rồi Ngài giải thích, nếu ai thường xuyên tư duy, suy nghĩ đến những bất thiện này, tâm sẽ xu hướng đến chúng và biến chúng thành thói quen. Ngoài ba bất thiện tầm này còn có những bất thiện tư duy thứ yếu khác, được kinh nói đến là các ác bất thiện pháp. Đức Phật dạy rằng việc đè nén và trừ diệt các tầm và tư duy bất thiện là một trong những phương pháp rèn luyện cơ bản của đời phạm hạnh. Một vị tỳ kheo khi tu tập luôn chân chánh giác sát, không chấp nhận một tư duy tham dục đã khởi lên, vì ấy đoạn trừ nó, xua tan nó, chấm dứt nó, tiêu diệt nó. Vì ấy không chấp nhận một tư duy sân hận đã khởi lên, một tư duy não hại đã khởi lên, không chấp nhận các ác bất thiện pháp đôi lúc khởi lên. Vì ấy đoạn trừ chúng, xua tan chúng, chấm dứt chúng, tiêu diệt chúng. Trong nỗ lực chứng thiền, vị hành giả phải dập tắt mọi tư duy bất thiện. Những tư duy ấy sẽ là những tầm kết hợp với năm triền cái. Tầm kết hợp với năm triền cái thứ nhất là tham dục, rõ ràng là dục tầm. Sân tầm và hại tầm kết hợp với sân triền cái. Những tầm liên quan với các triền cái còn lại xem như nằm trong các ác bất thiện pháp mà một vị tỳ kheo phải vượt qua trong tiến trình tu tập của mình. Kinh điển còn ghi lại một số các tư duy phân tán thứ yếu khác, như những tư duy về thân bằng quyến thuộc, quê hương xứ sở và lời danh của mình. Đức Phật tuyên bố rằng tất cả những tư duy bất thiện này sẽ bị diệt, không còn dư tàn ở sơ thiền. Pháp hành để diệt những tư duy bất thiện này là tứ chánh cần, tinh tấn đoạn trừ những bất thiện pháp đã sanh, ngăn ngừa những bất thiện pháp chưa sanh, phát triển các thiện pháp đã sanh và phát khởi các thiện pháp chưa sanh. Thiền tầm. Thiền tầm Kusala Vitakka xuất hiện ở ba cấp. Thiện tầm thuộc những tâm thiện bình thường, thiện tầm thuộc sơ thiền và thiện tầm thuộc siêu thế đạo. Một, thiện tầm bình thường. Tầm trở thành thiền khi kết hợp với ba thiện căn là vô tham, vô sân, vô si. Trong kinh nói rằng, các tư duy thiền hay thiện tầm không liên hệ trực tiếp đến một kinh nghiệm tâm linh cao hơn, được phân thành ba loại, xuất ly tầm, nekha, nekhamma vittaka, hay những tư duy về sự rời bỏ, vô sân tầm, Apiya Davittaka, hay những tư duy về lòng từ thiện và vô hại tầm, Avihimsa Vitakka, hay những tư duy về sự không não hại. Ba thiện tầm này là ba đối lập trực tiếp của ba bất thiện tầm, xuất ly tầm đối lại với dục tầm, vô sân tầm đối lại với sân tầm và vô hại tầm đối lại với hại tầm. Các thiền tầm cũng được kể dưới tên thiền tư duy Kusala Sankappa, vốn có cùng tính chất với ba loại trên. Đức Phật giải thích rằng lúc còn là một vị Bồ Tát, Ngài đã đưa ra một phạm trù gồm những tư duy, tầm, thiền, trong đó có tư duy xuất ly, vô sân và vô hại. Ngài hiểu rằng những tư duy này không dẫn đến tự hại, không dẫn đến hại người, không dẫn đến hại cả hai, mà dẫn đến sự tăng trưởng trí tuệ, giải thoát khỏi phiền não và chứng ngộ Niết Bàn. Hơn nữa, Ngài tuyên bố, do tư duy và suy nghĩ đến sự xuất ly, người ta có thể xua tan những tư duy tham dục. Do tư duy đến từ tâm, người ta có thể xua tan những tư duy sân hận, và do tư duy đến những điều vô hại, người ta có thể xua tan những ý nghĩ não hại. trong Vitakka Santana Sutta An Trú Tầm Kinh, Đức Phật giới thiệu năm phương pháp sử dụng những tư duy thiện để loại trừ những tư duy bất thiện mà kinh sắp theo các căn tương ưng tham, sân, si của chúng. Trong số đó, có một phương pháp đối đầu trực tiếp dùng một tư duy thiện để diệt một tư duy bất thiện. Ví như một người thợ mộc có kinh nghiệm hoặc đệ tử của người đó dùng một cái nêm nhỏ để làm bật ra loại bỏ một cái nêm lớn. Vị tỳ kheo cũng vậy, muốn loại trừ một đối tượng bất thiện, cần phải tác ý đến một đối tượng khác, liên hệ đến thiện. Khi ấy, các tư duy ác bất thiện liên hệ đến tham, sân, si sẽ được trừ diệt, sẽ biến mất. Nhờ vậy mà nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm và định trên đề mục thiền của mình. Bốn cách khác vượt qua những tư duy bất thiện là suy xét đến những tai hại của chúng, cố gắng không tác ý đến chúng, suy nghĩ đến việc loại trừ nguồn gốc sanh ra chúng và dùng thiền tâm chế ngự, đánh bại, nhiếp phục ác tâm với răng cắn chặt, ép sát lưỡi lên nóc họng. Lời khuyên này được đưa ra cho một vị tỳ kheo đang cố gắng tu tập để đạt đến tăng thượng tâm. Atisitta, một thuật ngữ tương đương với thiền, khi những tư duy bất thiện thỉnh thoảng khởi lên, ngăn che tiến bộ tâm linh của mình, hành giả có thể tu tập các tư duy thiện để vượt qua chúng. Chú giải giải thích rằng, hành giả nên tác ý đến một đối tượng không đáng ưa nào đó để loại trừ tư duy tham dục liên hệ đến các hữu tình chúng sanh và tác ý đến tính chất vô thường để vượt qua những tư duy tham dục liên hệ đến các đối tượng vô tình. Nên tu tập tâm từ để vượt qua lòng sân hận đối với các hữu tình và tác ý đến tứ đại để đoạn trừ lòng sân đối với loại vô tình. 2. Thiền tầm trong thiền, Jhana. Nhiệm vụ chung của tầm như chúng ta đã thấy là hướng tâm và các pháp đồng sanh đến đối tượng. Trong thiền, nhiệm vụ này trở nên mạnh hơn và rõ rệt hơn ở các chỗ khác. Chính xác hơn, phải nói rằng trong tâm thiền, tầm đẩy các pháp đồng sanh vào đối tượng, thay vì chỉ hướng chúng vào đó thôi. Chính vì vậy, Thanh Tịnh Đạo mới nói rằng trong thiền, nhiệm vụ của tầm là đánh mạnh vào, quất mạnh vào, vì nhờ nó mà hành giả được bảo là có đối tượng do tầm đánh mạnh vào, có đối tượng do tầm quất mạnh vào. Trong tiến trình thiền, tầm được định tính bằng một từ khác là appana, với nghĩa kháng khích, quen dịch là an trị. Milinda Panya, Milanda Vấn Kinh, nêu tính chất kháng khích này như đặc tính nổi bật của tầm. Tầm có đặc tính của sự kháng khích, ví như người thợ mộc gắn một miếng ván đã được khéo cắt vào chỗ nối kháng khích như thế nào, tầm cũng có đặc tính kháng khích như vậy. Trong khi tầm bình thường có thể nói là chỉ dán tâm vào bề mặt của đối tượng, thì tầm ở trường hợp thiền thâm nhập vào chiều sâu hay phần bên trong của đối tượng. Như vậy, chúng ta thấy tầm ở mức độ an trị, kháng khích được so sánh với một trái banh đặt chìm xuống đáy nước và nằm ở đó. Tầm trong tâm bình thường ví như trái banh rộng, chỉ nằm được dưới nước khi có một sức ép đè xuống, nhưng sẽ nổi lên mặt nước lại khi sức ép ấy không còn nữa. Đối tượng của thiền mà tầm nhất tâm và các tâm sở của nó vào là tờ tướng. Đối tượng này chúng ta sẽ gặp trong phần bàn luận về sự đè nén năm triền cái. Tuy nhiên ở đây, chúng ta sẽ làm sáng tỏ thêm nữa bản chất của nó khi một hành giả bắt đầu việc tu tập của mình để chứng đắc thiền. Hành giả chọn một đối tượng sơ khởi, chẳng hạn như một biến xứ, kasina, màu hoặc tứ đại, và tập trung vào đó cho đến khi hành giả có thể mường tượng được đối tượng ấy khi nhắm mắt cũng rõ rệt như khi mở mắt. Bất cứ lúc nào hành giả nhận thấy rằng đối tượng không còn rõ nữa thì nên mở mắt ra và nhìn vào đối tượng trở lại cho tới khi có thể tạo được một ấn tượng rõ rệt trong tâm về cách xuất hiện của nó. Khi đã nhớ rõ cách xuất hiện của đối tượng rồi, hành giả nên nhắm mắt lại và tái lập tiến trình mường tượng như trước cho đến khi thành thục, khi đối tượng đã được định hình rõ nét, tức là khi hành giả tác ý đến nó, khi nhắm mắt cũng rõ như khi mở mắt, thì học tướng Learning Sight được coi là đã khởi lên. Ở thời điểm này, hành giả nên buông bỏ đề mục vật lý, đề mục thực và chỉ tập trung vào học tướng, phát triển tướng ấy bằng cách đánh mạnh vào nó nhiều lần với tầm và tứ. Khi hành giả tu tập được như vậy, sức mạnh các thiền chi sẽ tăng trưởng, mỗi chi thiền đè nén được triền cái tương ứng của nó. Tầm như chúng ta thấy, phản công hôn trầm, thủy miên triền cái, cuối cùng dồn nó vào một trạng thái bị đè nén hoàn toàn. Khi các triền cái đã bị đè nén và phiền não chìm xuống, tâm nhập vào cận định, lúc này học tướng được thay thế bằng tờ tướng Visuddhimagga giải thích sự khác biệt giữa hai tướng này như sau. Trong học tướng Uddhanimitta, bất cứ lỗi nào trong biến xứ kasina cũng rõ rệt, nhưng tờ tướng xuất hiện như thể vượt ra ngoài học tướng và trong sạch hơn gấp trăm ngàn lần, chẳng khác nào tấm gương soi vừa được rút ra khỏi hộp, tựa như một chiếc đĩa làm bằng vỏ ốc xà cừ được đánh bóng láng, như vầng trăng thoát khỏi đám mây che, như những con hạt trắng tương phản trên nền mây đen. Nhưng tờ tướng không có màu sắc, cũng chẳng có hình dáng, vì nếu có, mắt có thể nhìn thấy, có thể tuệ tri và in dấu ba đặc tánh tam tướng, nhưng nó không phải vậy, vì nó chỉ sanh ra từ tượng nơi một người đã đắc định và chỉ là một cách xuất hiện của tướng mà thôi. Tờ tướng là đối tượng của cả cận định lẫn an trị định thiền. Cái khác giữa hai loại định này không phải ở đối tượng của chúng mà ở sức mạnh của các thiền chi chúng có. Trong cận định, các thiền chi vẫn còn yếu và chưa được phát triển đầy đủ. Trong an trị, các thiền chi đã đủ mạnh để thực thụ nhấn tâm vào đối tượng với sức mạnh của sự kháng khích hay an trú hoàn toàn. Trong tiến trình này, tầm là chi thiền chịu trách nhiệm tạo ra sự kháng khích của tâm với tờ tướng. Bởi vì tầm trong thiền tương ứng với các thiền căn, nên nó sẽ mang hình thức như một thiền tầm thuộc xuất ly, vô sân và vô hại. Sự xuất hiện của nó trong các dạng này bắt nguồn từ việc từ bỏ tham dục triền cái, sân triền cái và những phiền não gây ra ba bất thiện tầm: tham dục, sân hận, não hại. Vì lẽ tầm là chi thiền cần thiết để phản công trực tiếp loại triền cái đối nghịch với nó, nên tầm thực hiện công việc đè nén, hôn trầm, thủy miên, và vì nó có nhiệm vụ chung là hướng tâm đến đối tượng, nên tầm cũng nhấn tâm vào tờ tướng, giữ chắc nó ở đấy với cường độ của an chỉ định. 3. Thiền tầm trong thánh đạo. Hình thức cao nhất của thiền tầm là tầm trong bát thánh đạo. Bát thánh đạo với tám chi phần của nó hoạt động ở hai cấp hợp thế và siêu thế. Bát thánh đạo hợp thế Lokiya được phát triển vào những lúc khi mà tâm thiền của hành giả đang nỗ lực để chứng đắc tứ thánh đế, và tuyệt trừ phiền não, bắt thánh đạo siêu thế khởi lên khi sự tu tập đã thành thục viên mãn. Vào lúc siêu thế đạo sanh lên, nó thâm nhập vào tứ đế, nhờ chứng ngộ niết bàn như đối tượng của nó, đồng thời thủ tiêu các phiền não. Thiện tâm xuất hiện ở cả hai cấp độ của thánh đạo với tư cách là chánh tư duy. Sammasankappa, chi phần thứ hai của bát thánh đạo ở giai đoạn hiệp thế, nó chính là ba loại thiện tư duy về xuất ly, vô sân và vô hại. Ở giai đoạn siêu thế, nó là yếu tố hướng dẫn của tâm thực hiện nhiệm vụ nhấn tâm vào đối tượng của nó là niết bàn. Chánh tư duy hiệp thế dù là công đức nhưng vẫn được mô tả như phải chịu ảnh hưởng của lậu hoặc asawa và đưa đến quả sanni upa thiwepakha, tức còn luân chuyển trong tam giới. Ngược lại, chánh tư duy siêu thế là một chi của siêu thế đạo thuộc bậc thánh Ariya và vô lậu Anasawa. Đức Phật xác định nó như sự suy nghĩ, suy tầm, tư duy, khắng khích, tập trung vào, sự dán tâm vào, một ngữ hành trong tâm của vị thánh. Trong tâm của một vị vô lậu, của vị có thánh đạo, đang tu tập thánh đạo, chánh tư duy thuộc loại này vẫn còn là một tư duy thiện về sự xuất ly, vô sân và bất hại, bởi vì nó tương ứng với vô tham và vô sân. Tuy nhiên, đặc tánh chính của chánh tư duy là khả năng dẫn tâm vào an trú trên niết bàn của nó, và chính phương diện này được Đức Phật nhấn mạnh trong định nghĩa của Ngài vừa rồi. Tứ, vikara, mặc dù chữ vikara, tứ, và những phát sinh của nó hầu như xuất hiện trong kinh, kết hợp với chữ vitakka, tầm, và những phái sinh của từ này một cách không đổi. Song việc sử dụng hai từ khác loại và hiếm thấy, trường hợp từ này xuất hiện mà không có từ kia, khiến ta nghĩ rằng chúng tiêu biểu cho những phương diện khác biệt của tiến trình tâm, bởi vì tứ luôn luôn theo sau tầm, nên nó có vẻ như chỉ là một giai đoạn phát triển thêm của tầm. Và sự hoài nghi này nảy sanh từ lối phân tích được đưa ra trong vi diệu pháp cũng như các bạn chú giải. Để thể hiện được sắc thái khác nhau này, chúng ta dịch vikara là tứ, chú giải giải thích tứ như sau: tư duy được kéo dài ra hay tư duy được duy trì là tứ. Sự duy trì liên tục là những gì muốn nói ở đây. Tứ có đặc tính của sức ép liên tục lên đối tượng, thời gian trú trên đối tượng. Nhiệm vụ của tứ là giữ cho các tâm pháp đồng sanh trú với đối tượng. Nó được biểu thị bằng việc giữ cho tâm neo chắc trên đối tượng ấy. Từ sự giải thích này nổi lên một vài đặc điểm của tứ. Thứ nhất, theo từ nguyên vikara biểu thị sự chuyển động liên tục, như vậy tứ là sự chuyển động liên tục của tâm trên đối tượng. Thứ hai, theo chức năng, tứ thực hiện phần sự gắn chặt tâm và các pháp đồng sanh trên đối tượng, giữ chúng neo chắc ở đó, duy trì công việc dán tâm mà tầm thực hiện. Và thứ ba, tứ đóng vai trò quan sát bằng cách buộc chặt sự tập trung của tâm trên đối tượng. Tứ cho tâm khả năng xem xét, khảo sát, nghiên cứu kỹ những đặc tính của đối tượng. Các bạn chú giải giải thích rất kỹ những gì biệt giữa tầm và tứ bằng cách mô tả tầm như sự xúc chạm đầu tiên của tâm trên đối tượng, tức giai đoạn thô và khởi đầu của tư duy, cũng như đánh lên một tiếng chuông, trong khi tứ như hành vi neo tâm trên đối tượng. Giai đoạn tạo sức ép liên tục vi tế hơn này có thể ví như tiếng ngân của chuông. Luận sư Buddha Gosa đưa ra thêm 5 hình ảnh để minh họa cho sự tương quan giữa tầm và tứ. 1. Tầm được ví như sự chuyển động của con chim khi vỗ cánh bay vào hư không, tứ như sự di chuyển của nó qua hư không một cách thung dung, uyển chuyển với đôi cánh dang rộng. 2. Tầm có thể được so sánh với việc bay đến đóa hoa của con ong, tứ như khi nó bay vo ve quanh đóa hoa ấy. 3. Tầm giống như bàn tay nắm chắc một cái đĩa kim loại hoen ố cần phải chùi bóng, tứ như tay kia chà đĩa với một miếng dẻ tẩm dầu và bột. 4. Tầm như bàn tay nâng của người thợ gốm khi anh ta đang làm một cái bình, tứ như tay kia nắng tới nắng lui. 5. Tầm như mũi kim của chiếc cơm ba cắm chắc vào giữa khi người ta muốn vẽ một vòng tròn, tứ như mũi kim xoay chung quanh. Những ví dụ này cho ta thấy rõ rằng, mặc dù thường đi chung với nhau, tầm và tứ vẫn thực hiện những công việc khác nhau. Tầm hưởng được một quyền ưu tiên hơn tứ về chức năng, tầm đem tâm đến đối tượng, tứ gắn chặt và neo chắc nó ở đấy. Tầm tập trung trên đối tượng, tứ xem xét và khảo sát kỹ những gì được tập trung vào đó. Tầm đem lại một sự sâu lắng của định, nhờ thường xuyên đưa tâm trở lại với cùng đối tượng, tứ duy trì sự định tâm đã thành tựu bằng cách giữ cho tâm neo chắc trên đối tượng đó. Trong sự liên hợp này, tầm, tứ là hai yếu tố thiết yếu cho sự thành tựu và ổn định của sơ thiền.